thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình. Trong chương trình học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phaolô gửi cho các tín hữu tại Côlôse. Thư Côlôse là một bức thư nêu lên sứ điệp thật của phúc âm để chống lại những điều dạy dỗ sai lầm do một số giáo sư giả đang len lỏi vào trong hội thánh. Phaolô khuyên các tín hữu Côlôse là những người đã nhận Chúa cứu thế Giêsu thế nào thì cũng hãy cẩn thận bước đi trong Ngài thế ấy. Mời quý thính giả cùng học thư Côlôse để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 29 với đề tài Bằng chứng của một đời sống mới, phần 4. Căn cứ trên thư Côlôse chương 3, từ câu 5 đến câu 11. Mời quý thính giả cùng xem thư Côlôse chương 3, từ câu 5 đến câu 11. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vậy anh em hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng. Bởi những sự ấy, cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vâng phục. Lúc trước anh em sống trong những nết xấu đó và ăn ở như vậy. Nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tiểu nào ra từ miệng anh em. Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó mà mặc lấy người mới, là người đang đổi ra mới theo hình tượng đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn. Tại đây không còn phân biệt người Grec hoặc người Giuđa, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người giả mang hoặc người si the, người tôi mọi hoặc người tự chủ, nhưng đấng Christ là mọi sự và trong mọi sự. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ hai. Lý do con dân Chúa phải làm chết các ham muốn của xác thịt, thái độ bất xứng và lời nói xấu xa. Câu 9b và câu 10. Chúng ta đã học với nhau thư Côlôse chương 3, từ câu 5 đến câu 11, về bằng chứng của một đời sống mới phải được thể hiện rõ ràng bằng cách giết chết những dục vọng thuộc về trần gian, từ câu 5 đến câu 7. Các thái độ bất xứng, câu 8A, và lời nói xấu xa, câu 8A và câu 9. Bây giờ, chúng ta tiếp tục tìm hiểu lý do con dân Chúa phải làm chết các ham muốn của xác thịt, thái độ bất xứng và lời nói xấu xa. Lý do thứ nhất, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó, câu 9B. Ông cho biết con người cũ của họ trước khi hoán cải đầy dẫy những điều xấu xa. Chính bản ngã xác thịt xui khiến người ta ham muốn và làm theo dục vọng thấp hèn, có những thái độ bất xứng cùng lời nói xấu xa. Đó là tình trạng trước kia, nhưng bây giờ họ đã trở nên con cái Chúa và họ có địa vị cao trọng thì họ phải sống phù hợp với địa vị ấy bằng sự cam kết và quyết tâm nhờ Đức Thánh Linh lột bỏ người cũ cùng công việc nó. Nghĩa là không để những điều đó còn bám theo mình nữa. Vì cơ đốc nhân được kêu gọi, hãy lột bỏ các đường lối xấu xa, gian ác của mình để sống theo các quy luật của nước Chúa, giống như lột bỏ chiếc áo nhơ bẩn để mặc chiếc áo mới vậy. Lý do thứ hai, mà mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng đấng dựng nên người ấy, câu 10A. Liên từ mà nói đến kết quả của một đời sống thật sự được hoán cải, đó là mặc lấy người mới, nghĩa là họ đã được Đức Chúa Trời dựng nên mới trong tâm trí, tấm lòng khi họ hoán cải. Có hai phương tiện mà Chúa tái tạo người tin, đó là Đức Thánh Linh và lời Ngài để thanh tẩy những ý nghĩ nhơ bẩn, tội lỗi trong tâm trí và những ước muốn thấp hèn, xấu xa trong tấm lòng, đặng giúp họ ngày càng trở nên giống như Chúa hơn. Ngài đã ban hai điều đó cho người tin. Tuy nhiên, về một phương diện, họ phải thật sự khao khát có một đời sống được đổi mới để quyết tâm nhờ cậy Chúa Thánh Linh, và hằng ngày họ phải chịu khó học hỏi lời Chúa để bước đi theo dấu chân của Chúa cứu thế. Trước đó, Phao-lô đã nhắc nhở họ rằng, anh em đã nhận Chúa cứu thế Giê-xu thế nào thì hãy bước đi trong Ngài thế ấy. Cô-lô-se chương 2, câu 6. Đây là điều sứ đồ Phao-lô quan tâm và nhắc nhở. Trong thư Ê-phê-sô ông cũng đã viết, nhưng anh em học cho biết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy, vì anh em đã nghe đạo Ngài và được dạy dỗ trong Ngài y theo lẽ thật trong Đức Chúa Giê-xu, rằng anh em phải lột bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. Ê-phê-sô chương 4, từ câu 20 đến câu 24. Tuy nhiên, sứ đồ Phao-lô muốn họ lưu ý rằng họ là người đang đổi ra mới. Trên một phương diện, sau khi được hoán cải thì họ được đổi mới trong địa vị. Nhưng trên một phương diện khác, để thực nghiệm sự đổi mới là một tiến trình đổi mới từng ngày kéo dài cho đến khi chấm dứt cuộc đời người trên đất. Lý do thứ ba, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn, câu 10b. Mục đích Chúa cứu họ không phải để họ cứ tiếp tục trong bản ngã xác thịt, mà Ngài muốn tái tạo họ, biến đổi họ trở thành những con người mới, sống cho mục đích cao cả. Mà hơn thế nữa, Ngài muốn họ đạt đến sự hiểu biết đầy trọn, nghĩa là họ càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Đặng có nhiều sự thông biết đầy dẫy chắc chắn, đến nỗi có thể hiểu sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, tức là Chúa cứu thế. Cho nên, họ không được phép thỏa lòng với những tiến bộ thuộc linh đã đạt được, mà còn phải tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và cứu Chúa chúng ta, là Chúa cứu thế Giê-xu mà nên bậc thành nhân được thầm thước vóc dạc trọn vẹn của Chúa cứu thế, hầu cho họ không như trẻ con nữa bị người ta lừa đảo, bị mưu trước dỗ dành làm cho lầm lạc mà dây động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc. Có khả năng phân biệt điều lành, điều dữ và có thể dự phần gây dựng đời sống tâm linh cho anh chị em trong hội thánh cùng phát triển nước Chúa. Bài học áp dụng. Cơ đốc nhân không thể làm tôi hai chủ, cho nên chúng ta cần phải đóng đinh bản ngã xác thịt trong chúng ta để có thể sống trọn vẹn trong địa vị mới mà Chúa ban cho chúng ta, đó là được làm con của Ngài. Tuy nhiên, để có thể làm được điều đó, chúng ta phải nhờ cậy Chúa Thánh Linh chiếm hữu, tẩy trị và hướng dẫn mọi khía cạnh trong đời sống chúng ta. Chúa muốn chúng ta tăng trưởng tâm linh, ngày càng hiểu biết và giống Chúa cứu thế hơn. Muốn được vậy, chúng ta phải dành thì giờ suy gẫm lời Chúa mỗi ngày để biết ý muốn Chúa và sống noi theo dấu chân Ngài. Hãy nhớ, đây là quá trình diễn ra suốt cả cuộc đời. Chúng ta phải kiên nhẫn học tập và thực hành lời Chúa dạy để có thể sống đúng mục đích mà Ngài tạo dựng và cứu chuộc chúng ta. Câu hỏi thứ ba. Trong sự sống mới, con dân Chúa được gì? Điều đó bởi đâu mà có? Câu 11. Sứ đồ Phao-lô cho biết, trong sự sống mới, con dân Chúa cần nhận thức rằng, tại đây không còn phân biệt người Gờ-rét hoặc người Giu-đa, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người giả mang hoặc người si the, người tôi mọi hoặc người tự chủ. Câu 11a. Ông cho biết, hội thánh của Chúa cứu thế không được kỳ thị về quốc tịch, chủng tộc, trình độ học vấn, địa vị xã hội, giàu nghèo, giới tính, tuổi tác hoặc giai cấp. Vì Chúa cứu thế đã phá bỏ mọi rào cản và tiếp nhận mọi người đến với Ngài, nên ông kêu gọi con dân Chúa đừng để cho bất cứ điều gì ngăn cản mình không nói cho người khác về Chúa cứu thế, hoặc không tiếp nhận một anh chị em nào vào nhóm thông công của mình. Trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô dạy rằng, vì ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta, Ngài đã hiệp cả hai lại làm một, phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù nghịch đã phân rẽ ra. Bởi vì Ngài đã đem thân mình mà trừ bỏ luật pháp của các điều răn chép thành điều lệ. Như vậy, khi làm cho hòa nhau, Ngài muốn lấy cả hai lập nên một người mới trong Ngài, và vì bởi thập tự giá, Ngài đã làm cho sự thù nghịch tiêu diệt. Nên nhờ thập tự giá đó, Ngài khiến cả hai hiệp thành một thể mà làm hòa thuận với Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô chương 2, từ câu 14 đến câu 16. Các cơ đốc nhân phải là những người xây dựng nhịp cầu nối liền, chứ không phải dựng nên những bức tường ngăn cách. Ông cho biết lý do con dân Chúa không được kỳ thị nhau, bởi vì Chúa cứu thế là mọi sự và trong mọi sự. Câu 11b. Nghĩa là các tín hữu dù có những quốc tịch, tuổi tác, trình độ khác nhau, nhưng trong Chúa, chúng ta đều có một địa vị giống nhau là con dân Chúa. Tất cả đều ở trong mối liên hệ với Ngài như con với cha, và đều là anh chị em trong cộng đồng cơ đốc. Tất cả chúng ta đều ở trong Chúa, và Ngài trong chúng ta. Trong thư gửi cho người Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô cũng nói rằng, hội thánh là thân thể của Chúa cứu thế, tức là sự đầy đủ của đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Ê-phê-sô chương 1, câu 23. Bài học áp dụng. Là con dân Chúa, chúng ta phải loại bỏ tư tưởng kỳ thị chủng tộc, màu da, tiếng nói, địa vị, giới tính, tuổi tác hay giai cấp, vì tất cả chúng ta đều ở trong Chúa và Ngài ở trong mỗi chúng ta. Sự hiệp nhất với Chúa và với nhau được thiết lập trên Chúa cứu thế. Cho nên, những ai có hành vi kỳ thị làm xúc phạm đến một tín hữu nào chính là xúc phạm đến Chúa. Những ai phân chia giai cấp, phân biệt cao thấp trong hội thánh đều đã sống sai với lời Chúa dạy. Vì tất cả chúng ta đều là anh chị em với nhau và là con của Chúa giống nhau. Lời Chúa qua sứ đồ Phao-lô gửi cho hội thánh Cô-lô-se dạy con dân Chúa phải chăm chú và theo đuổi những giá trị trên trời. Vì thế, chúng ta cần phải quan xa đi những thói hư tật xấu và những điều liên quan đến lòng tham dục, đến thái độ bất kính và lời nói xấu xa mà mặc lấy con người mới, là người được dựng nên giống Đức Chúa Trời trong sự công bình và thánh sạch của lẽ thật, để ngày càng trở nên trọn lành giống như Chúa Giê-xu hơn. Đồng thời chúng ta cũng cần loại bỏ những tư tưởng kỳ thị chủng tộc, giới tính, địa vị, vì đã được liên hiệp với Chúa và với nhau. Đó là những bằng chứng của một đời sống được đổi mới trong Chúa. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-lô-se chương 3, từ câu 5 đến câu 11. Đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 30 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.